Chương 141, ngày 24 tháng 12 năm 1977, đêm thánh. Các con cũng sinh ra con mẹ. Các con yêu dấu, các con hãy cùng mẹ cúi xuống trên máng cỏ, nơi con mẹ vừa sinh ra, đang còn khóc run vì lạnh giá.
Chúng ta hãy cùng nhau thờ lạy người, vì người là con thật Thiên Chúa.
Mẹ quý mến các con cách riêng, vì các con là những linh mục của người. Chúa đã ban cho các con một quyền năng, làm các con nên rất giống mẹ thiên quốc.
Khi các con dâng thánh lễ, các con cũng sinh ra con mẹ. Chúa Giêsu thật sự hiện diện trong bánh thánh khi linh mục đọc lời truyền phép.
Các con yêu dấu, nếu không có các con mẹ không thể hiện diện trong bí tích thánh thể được.
Trong phép thánh thể, Chúa Giêsu thật sự hiện diện, mình người, máu người, linh hồn người và thiên tính của người.
Các con, những linh mục, là những người làm mới lại việc người sinh ra trong thời gian.
Cũng như xưa, ngày nay người vẫn đến một cách mầu nhiệm.
Xưa kia hàng đã đón tiếp người, ngày nay đã bàn thờ đón nhận người. Xưa kia những nét dịu dàng của một hài nhi đã che giấu thiên tính người, ngày nay hình dáng bánh trắng che giấu người.
Xưa kia con Thiên Chúa đã hiện diện dưới bóng của một hài nhi, ngày nay người hiện diện dưới hình bánh đã truyền phép.
Trong đêm thánh này, trái tim từ mẫu mẹ lại xót xa khi thấy giữa các linh mục đang phổ biến mối hồ nghi về sự hiện diện thần thiêng của Chúa Giêsu con mẹ trong mầu nhiệm thánh thể.
Vì thế, sự hờ hững đối với bí tích thánh thể đang lan rộng, việc thờ phượng và cầu nguyện bị dập tắt, và tội phạm thánh là tội của những kẻ đến gần bí tích thánh thể đang khi mắc tội trọng, mỗi ngày mỗi gia tăng.
Họ không còn tin nữa. Than ôi, ngay trong các linh mục, số người cử hành bí tích thánh thể mà không tin đang gia tăng. Có những người phủ nhận sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu con mẹ. Có những vị khác chỉ muốn hạn chế vào lúc cử hành thánh lễ thôi. Lại có những người cho là chỉ có sự hiện diện thuần tinh thần hay tượng trưng.
Những sai lầm này còn đang lan tràn. Mặc dầu đạo lý đã được quyền giáo huấn của giáo hội, nhất là Đức Thánh Cha xác nhận một cách rõ ràng.
Chao ơi, thật là bất hạnh, vì sẽ đến lúc sai lầm này sẽ được nhiều đồ đệ hỗ trợ hơn, sẽ đến lúc trong giáo hội hầu không còn hương thơm tôn thờ thánh thể nữa. Đó là lúc cảnh hoang tàn ghê tởm xâm nhập đền Thánh Chúa lên tới cực điểm.
Đó là lý do tại sao trong đêm thánh này, mẹ muốn tập trung tất cả con cái yêu dấu rải rác khắp thế giới vào trái tim vẹn sạch mẹ.
Mẹ xin các con hãy cùng mẹ sắp mình trên bàn thờ, nơi cả các con cũng sinh Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Các con hãy cùng mẹ tôn kính người, sủng ái người. Với mẹ, các con hãy an ủi người, tạ ơn người. Cùng với mẹ, các con hãy đền bù những xúc phạm, những thờ ơ lãnh đạm mênh mông như băng đá. Cùng với mẹ, các con hãy bảo vệ người bằng đời sống, sẵn sàng đổ máu vì người.
Như thế, trong đêm tĩnh mịch này, nhờ các con, Chúa Giêsu lại chiếu sáng trên thế giới mà tình yêu thương xót người còn muốn cứu vãn.
Chương 142, ngày 31 tháng 12 năm 1977, đêm cuối cùng, chấm dứt một thời điểm. Các con yêu dấu, các con hãy sống với mẹ những giờ cuối cùng trong năm nay, năm mà phong trào của mẹ đã nhận được những ơn thật lạ thường.
Đã 60 năm kể từ ngày mẹ hiện ra, đem đến cho nhân loại một thông điệp quan trọng tại đồi Cova da Iria Fatima nghèo khó.
Nhất là ngày nay, thông điệp đó đã trở nên khẩn thiết và thực tế hơn.
Thực tế, vì chưa bao giờ bằng lúc này, nhân loại đang ở trên hố tự hủy diệt và khẩn thiết vì những điều Thiên Chúa công bình đã ấn định, đang thực hiện một cách liên tục và mau chóng.
Các con yêu dấu, tất cả các con hãy chấp nhận lời kêu gọi thống thiết của mẹ, hãy trở về con đường dẫn đến cùng Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện và trở lại.
Ngày nay, mẹ lại ban cho các con một phương thế mà cha đã ban cho các con, để giúp các con trở về với người. Đó là trái tim vẹn sạch mẹ. Tất cả các con hãy dâng mình cho trái tim mẹ và hãy phú mình. Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt các thông điệp của mẹ Maria ban cho thế giới qua cha Stefano Gobbi vào năm 1977. Xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi các thông điệp của mẹ cho năm 1978. Trích trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Chương 143. Ngày 1 tháng Giêng năm 1978. Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Bắt đầu từ giáo hội. Hôm nay, toàn thể giáo hội đang hết lòng tin cậy ngước nhìn lên Mẹ Thiên Quốc.
Người đã sốt sắng cầu xin mẹ với tình con thảo, với lòng tin tưởng vô bến bờ là Đức Thánh Cha, vị đại diện Chúa Giêsu. Người là của lễ hy sinh càng ngày càng hiến mình trên thập giá vì phần rỗi thế gian. Hôm nay, người đang khấn xin mẹ ban hòa bình cho nhân loại. Bằng lời cầu nguyện không ngừng, người đang xin mẹ ban bình an cho thế giới, nhất là cho giáo hội mà chính người đã long trọng tuyên bố mẹ là mẹ.
Tất cả những con cái rải rác khắp nơi trên thế giới của mẹ cũng đang khấn cầu mẹ. Những trẻ con vô tội, những thanh thiếu niên ngày nay hơn bao giờ hết đang đau khổ vì bấp bênh và tối tăm. Những người nghèo khó, những tội nhân, những người yếu đau, già cả, những kẻ lưu đày và những người lạc bước.
Các con, những con cái yêu dấu của mẹ, những linh mục đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, các con cũng đang tha thiết đặc biệt kêu xin mẹ.
Hôm nay, mẹ muốn nói với các con rằng mẹ lãnh nhận lời cầu nguyện của các con và đặt trên bàn thờ công thẳng của Chúa.
Trong năm mới này, mẹ sẽ thi hành việc môi giới của mẹ giữa các con và Chúa Giêsu con mẹ một cách mạnh mẽ hơn.
Chương 144. Ngày 6 tháng Giêng năm 1978, thứ sáu đầu tháng và đầu năm, con cũng có thể yêu mến chúng ta như vậy. Con yêu dấu, con hãy lại thảnh thơi tiến sâu vào trái tim Chúa Giêsu.
Nếu con biết người yêu thương con biết bao, người đang ưu ái nhìn con thế nào, con có biết tại sao không? Bởi vì con luôn luôn bé nhỏ, nghèo hèn và đầy thiếu sót.
Con hãy ném tất cả vào lò lửa bừng cháy nơi trái tim người, và tất cả sẽ được tình yêu thương xót người thiêu hủy, những tội lỗi, những yếu đuối và những thiếu sót của con.
Cuối cùng sẽ không còn gì thuộc về con nữa. Việc lành con làm sẽ chỉ là công việc của chúng ta. Phần con sẽ dâng cho chúng ta món quà quý báu nhất, món quà mà chúng ta luôn luôn mong đợi ở nơi con. Đó là tình yêu.
Con cũng có thể yêu mến chúng ta bằng cách này, là thẳm sâu trong sự bé nhỏ, nghèo hèn và khốn nạn.
Con đừng ngã lòng khi thấy mình không giữ được những điều con đã hứa với mẹ.
Tuy nhiên, con đã dâng nỗi đau khổ và lòng thống hối của con cho mẹ, nên trái tim mẹ hiền lại được vui mừng.
Tuy nhiên, con cũng phải cố gắng thực hành những điều mẹ xin và trung thành giữ những điều đã hứa.
Con hãy yên lặng với mọi người, hãy cầu nguyện, hãy chịu đau khổ và hãy hết lòng tin cậy mẹ.
Những đau khổ nội tâm, những nhục nhã thầm kín đang làm con nên giống con mẹ bị đóng đinh. Con hãy để mẹ làm con nên giống người hơn. Mẹ muốn đặt con nằm trên thập giá Chúa Giêsu con mẹ đã chuẩn bị cho con.
Chương 145. Roma ngày 21 tháng Giêng năm 1978. Lễ Thánh Agnes. Các con hãy giúp mẹ. Các con yêu dấu. Mỗi ngày, số các con mỗi ngày mỗi thêm đông, mẹ đang hoạt động mạnh mẽ và rõ ràng hơn để canh tân giáo hội và cứu vãn thế giới.
Chưa bao giờ bằng lúc này, mẹ rất lo lắng và phiền muộn. Mẹ tới cửa lòng các con và xin mỗi người các con hãy trợ giúp mẹ.
Hỡi các con hãy giúp mẹ.
Giờ đây mẹ cần sự giúp đỡ của các con.
Từ khắp nơi các con không nghe thấy mẹ đang kêu gọi các con, tập trung và nài xin các con ư. Mẹ nài xin các con bằng những dấu chỉ, nhiều hơn và hiển nhiên hơn là những giọt nước mắt, những lần hiện ra, những thông điệp của mẹ.
Nhưng hiện giờ, mẹ chưa thể ngăn cản thế giới đáng thương này khỏi xa vực thẳm được. Đây là hình phạt lớn lao nhất của thế giới, vì nếu rơi tới đáy vực, thế giới sẽ bị tiêu diệt.
Quả thực, thế giới sẽ bị tiêu diệt và tiêu tan vì ngọn lửa ích kỷ không đáy và hận thù. Ngọn lửa đó đang làm người này chống lại người kia, anh em giết nhau, dân tộc này phá hoại dân tộc khác, bằng một trận chiến khốc liệt chưa từng thấy. Nạn nhân không thể đếm được, máu chảy lênh láng khắp nơi.
Các con yêu dấu, các con hãy giúp mẹ để giữ thế giới này khỏi rơi vào vực thẳm. Các con hãy giúp mẹ cứu thoát nhiều con cái đáng thương lạc lõng của mẹ.
Bằng những bàn tay nhỏ bé, các con hãy góp sức vào bàn tay nhân lành của mẹ Thiên Quốc. Chính vì thế mẹ xin tất cả các con hãy đáp lại lời kêu gọi thống thiết của mẹ.
Mỗi tân linh mục tiến vào trái tim vẹn sạch mẹ sẽ góp sức mạnh mới cho mẹ, để mẹ dẫn đưa tất cả các con đến phần rỗi. Vì thế, các con chỉ nên quan tâm đến việc thưa xin vâng với điều mẹ xin.
Mẹ sẽ đòi hỏi các con những điều to tát hơn nữa. Nếu cần, mẹ phải can thiệp đặc biệt cho các con.
Chương 146, ngày 2 tháng 2 năm 1978, lễ dâng Chúa Giêsu hài đồng trong đền thánh. Các con sẽ được hiến tế trong đền thánh. Các con yêu dấu, mẹ đang ẵm bế các con trên tay. Các con hãy cứ để mẹ ẵm bế. Vì thế, mẹ xin các con hãy trở nên những con trẻ bé nhỏ. Các con là những con trẻ bé nhỏ nhất trong những con cái bé nhỏ của mẹ.
Đây là mức độ sự nhỏ bé của các con, là như Chúa Giêsu nhỏ bé, người mới sinh được 40 ngày, đang được mẹ bế lên đền thánh. Người nhìn lên mẹ và cảm thấy được an toàn. Người không nhìn xem gì khác rồi ngủ thiếp đi trong lòng mẹ, trong khi lòng mẹ thỏa mãn vì đã ban cho người được bằng an, nghỉ ngơi và yêu thương.
Các con yêu dấu, các con cũng thế. Các con hãy để mẹ ẵm bế. Như vậy các con sẽ hoàn toàn là niềm vui cho mẹ. Chỉ như thế các con mới cảm thấy được an toàn.
Lúc đó trong băng giá càng ngày càng bao phủ khắp nơi, các con mới cảm thấy ấm áp của tình mẫu tử mẹ. Giữa những bất an xảy ra khắp nơi trên thế giới, các con mới thấy cánh tay mẹ là nơi an toàn cho các con. Trong tối tăm càng ngày càng mịt mù, các con mới được ánh sáng mẹ soi cho.
Cũng thế, các con hãy nhìn vào mẹ, hãy nhìn vào ánh sáng mà Chúa đã ban cho các con nhờ việc trung gian của mẹ.
Chính mẹ đang bồng bế các con lên đền thánh Chúa. Các con, những thừa tác viên của Chúa, những người canh giữ đền thánh của Người.
Nhưng đền thánh đó hiện đang bị xúc phạm, như đang sụp đổ.
Những cột trụ chân lý như đang bị rạn nứt, và biết bao chủ chân đã thành những nạn nhân của những sai lầm nghiêm trọng nhất.
Tội lỗi đã làm ô uế mọi sự, và nhơ nhuốc cả bàn thờ. Tội phạm thánh đang càng ngày càng gia tăng, và chén công thẳng của Chúa đã đầy tràn.
Các con sẽ được hiến tế trong đền thánh. Máu vẫn còn có thể rửa sạch mọi vết nhơ. Chính nhờ máu mà giáo hội của mẹ sẽ được thanh tẩy.
Vì thế mẹ đang ở bên các con.
Các con hãy hoàn toàn phó thác để mẹ bồng bế. Các con đừng liếc nhìn chung quanh, đừng tìm nơi trú ẩn hay sự bênh đỡ nào khác. Chính trong trái tim vẹn sạch mẹ, mỗi người các con sẽ hoàn tất được mọi sự.
Chương 147, ngày 10 tháng 2 năm 1978. Chỉ lúc đó các con mới hiểu. Mẹ rất quý mến cuộc hành hương tình yêu và cầu nguyện con đã thực hiện nơi đền thánh danh tiếng của mẹ. Nơi đây, tại Sicily, con đã bắt đầu gặp gỡ các con yêu dấu của mẹ. Con đã đến để an ủi trái tim vẹn sạch đau khổ của mẹ.
Mẹ chấp nhận quà tặng tình yêu của con và quấn chung quanh trái tim mẹ như là chiều thiên tuyệt diệu mà con kết dâng cho mẹ nhờ các linh mục tập trung từ khắp nơi trên thế giới. Mẹ cảm ơn con vì niềm vui con đã dâng cho mẹ.
Con cũng đã nhận được một dấu chỉ, và đây là ý nghĩa của nó. Từ nay, khắp nơi ánh sáng sẽ phụt tắt. Những người sẽ vào nương náu trong trái tim vẹn sạch mẹ là những ai mẹ đã kêu gọi. Đó là nơi mà các con còn có thể xem thấy, là nơi trú ẩn mà các con còn được đón rước, là đường dẫn các con đến cùng Thiên Chúa.
Bóng tối sẽ tràn ngập giáo hội và sẽ dày đặc hơn sau khi mẹ đã đón nhận linh hồn Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, người con cưng thứ nhất của mẹ, người đang hoàn tất lễ hy sinh của Người trên thập giá.
Bao lâu Người còn sống, vì cuộc tử đạo đau khổ của Người, mẹ còn có thể ngăn tay công thẳng của Chúa. Trái lại, sau khi Người qua đời, tất cả sẽ dồn dập.
giáo hội sẽ như chìm ngập trong sự sai lầm, người ta sẽ chấp nhận và truyền bá sự sai lầm, và bởi vậy nạn bỏ đạo từ lâu đã lan như vết dầu loang, sẽ lên đến cực điểm.
Giờ của các vị tử đạo, những chủ chăn và đoàn chiên ủy thác cho các ngài sẽ bị tấn công. Trong một thời gian ngắn, Chúa sẽ để giáo hội như bị bỏ rơi.
Bóng tối dày đặc sẽ bao phủ khắp thế giới, khi thế giới lên tới tận đỉnh của trụy lạc. Càng trụy lạc, thế giới càng cố chấp chống lại Thiên Chúa, càng sùng bái thần tượng, càng phạm thượng và nghịch đạo.
Bởi thế, tự mình thế giới sẽ kéo xuống trên mình tất cả những gì mà phép công bình của Chúa đã định để thanh tẩy toàn diện thế giới, đó là bóng tối, lửa và máu.
Đó là thời giờ của các vị tử đạo, đó là thời kỳ rất nhiều người sẽ phải đổ máu, là thời kỳ mà những người sống sót sẽ ghen tương với những người bị bắt bớ và bị giết.
Chỉ lúc đó người ta mới hiểu tất cả những gì mẹ đã làm cho các con.
Chương 148, ngày 11 tháng 2 năm 1978, lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Các con phải sẵn sàng. Các con yêu dấu, hôm nay từ khắp nơi trên thế giới, mẹ đang tập trung các con vào trái tim vẹn sạch mẹ.
Với lòng khiêm nhượng, các con đã chấp nhận lời mời của mẹ, phó thác đời sống các con cho mẹ, nên giờ đây chính mẹ sẽ luôn luôn che chở các con.
Các con cũng đã tận hiến chức linh mục của các con cho mẹ. Chính mẹ lãnh nhận bổn phận là mỗi ngày giúp các con nên xứng đáng với chương trình tình yêu của trái tim Chúa Giêsu thánh thể hơn.
Các con đã trao trái tim các con cho mẹ. Thay vì trái tim đầy tội lỗi của các con, mẹ sẽ đặt trái tim vẹn sạch mẹ vào, và như thế mẹ sẽ kéo sức mạnh của Thiên Chúa xuống cho các con, huấn luyện mỗi người để các con nên giống Chúa Giêsu hơn.
Vì thế, hôm nay các con hãy đáp lại những gì mẹ Vô Nhiễm đòi hỏi.
Mẹ đòi các con phải ngoan ngoãn, cầu nguyện và chịu đau khổ.
Trước hết phải ngoan ngoãn hơn. Chỉ có như thế mẹ mới có thể nuôi dưỡng, săn sóc, dẫn dắt và huấn luyện các con được.
Đây là lúc mẹ đang thực hiện những kỳ diệu lớn lao nhất một cách kín đáo và thầm lặng. Mẹ đang làm những phép lạ cả thể nhất nơi trái tim và linh hồn các con cái ưu tú của mẹ.
Mẹ đang dẫn các con đến sự thánh thiện cao cả mà các con và những người khác không hay biết.
Mẹ ban cho các con tinh thần riêng của mẹ, và như vậy thánh thần của cha và con sẽ bắt buộc phải ngự xuống trên các con, cũng như đã ngự xuống trên mẹ. Và chính người sẽ hoán cải các con hoàn toàn. Các con sẽ tấn tới hơn trên đường tình yêu, nhân đức, hy sinh và anh hùng.
Như thế các con sẽ sẵn sàng cho chương trình của mẹ.
Các con yêu dấu, các con hãy cầu nguyện hơn nữa.
Các con đừng bao giờ bỏ việc nguyện giờ, suy gẫm hàng ngày, năng viếng Chúa Giêsu thánh thể.
Hàng ngày các con phải sống thánh lễ Misa, nhất là lúc cử hành thánh lễ. Chính bàn thánh là nơi giúp mỗi người các con nên giống Chúa Giêsu chịu đóng đanh nhất.
Các con đừng bao giờ chảnh mảng việc đọc kinh Mân Côi, đây là kinh mẹ yêu quý đặc biệt, và từ trời cao mẹ đã xuống xin các con điều đó. Chính mẹ đã chỉ dạy các con đọc kinh Mân Côi một cách sốt sắng, khi tay mẹ lần những chuỗi Mân Côi và cùng cầu nguyện với con gái nhỏ của mẹ ở hang Massabielle.
Khi đọc kinh Mân Côi, các con mời mẹ cầu nguyện với các con. Và quả thực mỗi lần các con đọc kinh Mân Côi, thì mẹ liên kết cùng cầu nguyện với các con. Như vậy, dầu là những con trẻ bé nhỏ, nhưng các con đã cầu nguyện với mẹ trên trời. Và chính vì thế mà kinh Mân Côi đã trở nên vũ khí hùng mạnh nhất các con phải dùng trong trận chiến khủng khiếp để chống lại Satan và bè lũ.
Các con cũng hãy dâng những đau khổ của các con cho mẹ.
Những đau khổ nội tâm làm các con rất xấu hổ, vì chúng cho các con cảm nghiệm thấy những giới hạn, những khuyết điểm và vô số những quyến luyến. Những đau khổ các con dâng cho mẹ, càng bé nhỏ và thầm kín bao nhiêu, trái tim vẹn sạch mẹ càng vui mừng bấy nhiêu.
Những đau khổ bề ngoài do kẻ thù thường gây ra cho các con, khi nó giận dữ điên cuồng xông vào các con, vì thấy rằng sau cùng nó sẽ bị đánh bại vì các con.
Có người sẽ bị giày vò bằng mọi thứ cám dỗ, có người bị hồ nghi và thất đảm, người khác bị khô khan và mệt nhọc, người khác bị chỉ trích và nhạo báng, có người bị vu khống nặng nề.
Chỉ có một cách các con phải đáp lại là dâng lên mẹ những đau khổ đó, và hãy tin cậy và tin cậy vào mẹ trên trời của các con.
Nếu mẹ đã luôn luôn ở bên các con, thì những lúc đó mẹ càng đặc biệt ở gần các con hơn nữa với tất cả tình âu yếm của một người mẹ.
Các con đừng sợ. Mẹ nhắc lại, các con thuộc về mẹ và Satan sẽ không thể đụng đến các con được. Các con ở trong vườn của mẹ và không ai có thể giành giật các con khỏi trái tim vẹn sạch mẹ được.
Chương 149, ngày 3 tháng 3 năm 1978, thứ bảy đầu tháng, các con sẽ được an ủi. Các con yêu dấu, các con hãy chiêm ngưỡng mẹ, mẹ các con hãy vào nơi trú ẩn mà tình yêu mẹ đã chuẩn bị cho các con hãy nghỉ ngơi trong trái tim vẹn sạch mẹ.
Nhưng các con còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Các con đang tiến bước trên con đường càng ngày càng gồ ghề khó khăn.
Thường khi các con bị cám dỗ muốn dừng lại vì gặp phải những mệt mỏi khó nhọc và những trở ngại, nhưng đừng bao giờ dừng bước. Các con hãy luôn luôn để mẹ trên trời dẫn dắt.
Hiện giờ các con đang đi trên con đường thanh tẩy khó khăn.
Còn dài không? Khi nào sẽ hết? Con phải chịu nhiều đau khổ không? Mỗi người sẽ ra sao? Và ai sẽ tới đích?
Đó là những câu hỏi các con thường thắc mắc.
Phải, hỡi các con, phần còn lại của cuộc hành trình sẽ còn dài và đau khổ nhất trước khi chấm dứt.
Để khỏi kiệt sức, các con hãy vào ẩn náu trong trái tim vẹn sạch mẹ. Đó là vườn Chúa Ba Ngôi đã thiết lập cho Ngài và cho các con. Cho Ngài vì nơi mẹ ánh sáng rất tinh tuyền của Ngài được phản chiếu và Thiên Chúa được vinh quang tối đa. Cho các con vì các con cần vườn dịu dàng này, nhất là trong thời đại các con đang sống.
Các con cần vườn lòng mẹ
để được nghỉ ngơi. Các con yêu dấu, các con hãy vào đó mà nghỉ ngơi. Lúc đó, chính mẹ sẽ băng bó những vết thương cho các con, sửa lại y phục tả tơi cho các con, dọn đồ ăn bổ dưỡng cho các con và giúp các con lớn mạnh hơn.
Để được yên ủi, các con là những con cái nhỏ bé nhất mà mẹ đang quy tụ từ khắp nơi trên thế giới, và là những người đã quảng đại đáp lại lời mẹ, sẵn sàng chịu đau khổ và chết trên thập giá. Các con đừng buồn sầu nếu đau khổ có gia tăng. Trong cánh tay mẹ, trong trái tim vẹn sạch mẹ, các con sẽ được ủi an, và mẹ sẽ ban cho các con những điều mà những người khác không hiểu, cũng như không tưởng tượng được.
Để được hiến tế, mỗi ngày các con hãy lớn lên theo kế hoạch của mẹ. Trong khi mẹ đổ đầy tình âu yếm cho các con, trau dồi những nhân đức riêng của mẹ cho các con.
Công việc của mẹ thì âm thầm và kín đáo, nhưng đang biến đổi các con một cách thâm sâu và làm Thiên Chúa rất hài lòng.
Khi các con sẵn sàng, mẹ sẽ hái các con đem về để trang hoàng vườn Thiên Chúa với các thiên thần và các thánh. Bao nhiêu người trong các con đã được hái về thiên đàng để kết thành triều thiên vinh hiển lộng lẫy nhất chung quanh trái tim vẹn sạch mẹ.
Chương 150, ngày 19 tháng 3 năm 1978, Chúa Nhật lễ lá, lễ thánh cả Giuse, giờ của tối tăm. Các con yêu dấu, các con hãy ở lại trong trái tim vẹn sạch mẹ, và hãy sống với mẹ những giờ phút thương khó đau đớn của các con. Giờ đó đã bắt đầu, các con hãy sống những giờ phút đó như Chúa Giêsu con mẹ đã sống.
Các con đang bước vào thời đại mà cha đã sắp đặt để hoàn tất ý định của người.
Vào đầu tuần thánh này, hôm nay các con hãy thưa xin vâng ý cha. Các con hãy thưa với Chúa Giêsu, con của người và là anh của các con, đấng mỗi ngày vẫn hiến mình cho các con.
Đây là giờ của Satan và quyền lực mạnh mẽ của nó.
Đây là giờ của tối tăm.
Tối tăm sẽ lan tràn khắp thế giới. Khi con người lầm tưởng đã đạt tới chót đỉnh của tiến bộ, thì họ chỉ loạng quạng trong bóng tối tăm nhất. Tất cả sẽ tối tăm vì sự sát hại của tử thần, vì xiềng xích của tội lỗi và tàn phá của hận thù.
Bóng tối cũng xâm nhập vào cả giáo hội, và càng ngày càng lan rộng, gặt hái được nhiều nạn nhân ngay giữa những con cái yêu dấu của mẹ.
Vì bị Satan quyến rũ, bao người đã mất ánh sáng dẫn đường chính lộ là đường sự thật, trung thành, ơn thánh, tình yêu, cầu nguyện, gương mẫu và thánh thiện.
Biết bao con cái đáng thương của mẹ đang xa lìa giáo hội, chỉ trích và thách đố giáo hội, hoặc nhất định phản bội và trao giáo hội vào tay kẻ thù.
Hỡi Giuđa, con muốn phản bội con người bằng một chiếc hôn ư?
Bằng một chiếc hôn. Ngày nay cũng thế. Bằng một chiếc hôn, các con cũng đang phản bội giáo hội.
Thế mà các con vẫn còn thuộc về giáo hội, sống trong giáo hội, giữ những chức vụ thường là chủ chăn trong giáo hội.
Mỗi ngày các con làm lại hy lễ thánh thể, ban các phép bí tích và loan báo thông điệp cứu độ của giáo hội.
Vậy mà một số các con đang đánh vào tim giáo hội, bán đứng giáo hội cho đối phương, bởi vì họ phá hủy sự thật bằng sai lầm, biện hộ cho tội lỗi và sống theo tinh thần thế tục. Vì các con mà tinh thần đó đã xâm nhập vào nội bộ và đe dọa chính sự sống của giáo hội.
Phải, chính bằng chiếc hôn mà cả các con, những con cái đáng thương của mẹ cũng đang phản bội giáo hội và trao giáo hội cho kẻ thù.
Như thế, giáo hội sẽ sớm bị các con điệu đến trước mặt kẻ thù. Chúng sẽ làm mọi cách để triệt hạ giáo hội. Giáo hội sẽ lại bị kết án và hành hạ, sẽ lại phải đổ máu.
Các con yêu dấu, những linh mục đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Mẹ đang quy tụ các con từ khắp nơi trên thế giới để thành lập một đạo binh của mẹ. Nếu đây là giờ của tối tăm, thì đây cũng là giờ của các con, giờ ánh sáng.
Ánh sáng của các con phải càng ngày càng chiếu sáng.
Giờ ánh sáng vĩ đại của mẹ mà mẹ ban cho các con một cách đặc biệt là tất cả các con có thể tới đến gặp Chúa Giêsu. Con mẹ là vua tình yêu và là vua hòa bình sắp ngự đến.
Chương 151, ngày 24 tháng 3 năm 1978, thứ sáu đầu tháng. Bao nhiêu máu đổ, các con yêu dấu, hôm nay các con hãy sống với mẹ trên đồi Canvario.
Hãy ở lại dưới chân thập giá với mẹ.
Chúa Giêsu con mẹ đang phải chịu đau khổ biết bao, chân tay bị đóng đanh, treo trên khổ giá. Chót mình là một vết thương đẫm máu, xác người run rùng vì những cơn co giật hấp hối ác liệt, dị những lời lăng mạ chế giễu càng thêm đau khổ cho người.
Tuy thế, người không than thở một lời, người cầu nguyện, chịu đựng, lắng nghe, yên lặng và phó mình.
Khi phó mạng sống mình là người đã thưa xin vâng hoàn toàn theo ý cha.
Trái tim mẹ được mời gọi để cùng người thưa lại lời xin vâng mà mẹ đã thưa lúc ngôi lời ngự xuống, trong lòng rất thanh sạch mẹ.
Như thế, chính con mẹ đã trở nên lễ vật hy sinh, nên linh mục, nên bàn thờ và nên của lễ hy sinh đẫm máu của giáo ước vĩnh cửu mới. Các con hãy cùng mẹ hôn kính những vết thương đẫm máu của người.
Hôm nay, mắt mẹ đã nhìn thấy bao nhiêu máu, tóc người bết máu. Mặt người tắm máu, chân tay người rách nát, và toàn thân là những vết thương sâu đậm.
Giờ đây, từ trên thập giá, máu người đổ xuống trái đất, tưới gội trái đất. Đó là máu của con mẹ đấng đã rửa sạch mọi tội lỗi trần gian. Đó là máu con chiên thật của Thiên Chúa hiến tế vì phần rỗi các con.
Máu của người và của các con. Ngày nay, máu người vẫn còn có thể thanh tẩy thế giới.
Máu người và máu của các con, hỡi các con yêu dấu, bởi vì chính nhờ các con, Chúa Giêsu lại sống lại thật. Với các con, người tái diễn hy lễ của giao ước bất diệt. Nơi các con, mỗi ngày người lại hiến mình như lễ vật hy sinh và như linh mục, như bàn thờ và như của lễ.
Chính nhờ máu người và máu của các con mà giáo hội sẽ được thanh tẩy. Chính nhờ máu người và máu của các con mà toàn thể thế giới sẽ được canh tân.
Các con đừng sợ hãi nếu hôm nay mẹ muốn tất cả các con ở lại với mẹ trên đồi Canvario. Các con ở trong trái tim từ mẫu mẹ, và tại đây các con cũng phải học để biết cách cầu nguyện, biết cách chịu đau khổ, yên lặng và hiến mình.
Chính mẹ chuẩn bị lễ hy sinh thuộc đời linh mục các con như thế.
Các con hãy thưa xin vâng theo ý cha.
Các con hãy thưa như thế với mẹ, mẹ trên trời của các con, Từ lâu mẹ đã huấn luyện các con như đã huấn luyện Chúa Giêsu con mẹ.